mình không đủ đầy đủ sáng suốt, mình quán chiếu bát nhã như vậy rồi mình tu tịnh độ phải làm sao? Là Phật tử, tôi cõi kiều ta bà khổ, ta bà lắm khổ, thấy khổ quá rồi, bây giờ tôi tha thiết nhờ cái đại từ đã biết Đức Phật trước, bây giờ có Phật kiếp này làm dân Đức Phật ha, thì bây giờ tha thiết niệm Phật thôi. Bây giờ con đau khổ quá, con chỉ cầu cứu Đức Phật thôi, chứ không đủ trí huệ sáng suốt như bậc thượng để quán chiếu như lời Phật dạy, để rồi phá cái sở chấp làm vô lượng kiếp. Bây giờ mình chưa được, bây giờ căn mình thiển bạc quá, làm sao đây? Khi nào mù vậy là Phật được ghi tới. Sở dĩ mình phân biệt vì đó tôi chữ nặng chữ nhẹ, hay khen chê, hay là chữ nó vừa vừa, hay là nó chữ tôi quá chữ, nặng quá nặng, thì Phật tử tại phân biệt hơn thôi. Bây giờ mình như là như con phu phụ đi, khỏi còn phân biệt. Có chửi thì Nam Mô vậy là Phật, Nam Mô vậy là Phật, chữ Nam Mô vậy là Phật, khen Nam Mô vậy là Phật, khổ Nam Mô vậy là Phật, sướng Nam Mô vậy là Phật, cứ việc cái Nam Mô vậy là Phật hoài. Cái là chung tạm nói người con đương chìm trong biển khổ sông mê, bây giờ mình kêu cứu, cứ việc kêu cứu. Bây giờ ai chửi Nam Mô vậy là Phật. Nên bây giờ con giao pháp thân và mạng con Đức Phật, Đức Phật giải quyết giùm con. Nó chửi con, Đức Phật giải quyết giùm con Nam Mô vậy là Phật. Thì cũng như quán chiếu cái gì Phật tử chưa nói, để cái tâm lý. Nếu Phật tử không nhớ nghĩ, không phân biệt là không khổ. Còn mình nữa, mình tỏ ra mình khôn quá, nó chửi mình cái bắt đầu mình phân tách nó nặng nó nhẹ, chửi thì chửi vừa vừa hay chửi ít gì. Cái nghiệp chúng sinh như Phật tử ơi, có nhiều người mà nói ở ngoài đời nói cái bà đó khôn quá, nó nói mình nó động chút xíu rồi biết phải giận rồi. Tưởng là hay, như cái đó là theo nhà Phật đó là dở đó, chứ không phải hay nha. Cái gì phân tích thì chút cái phiền, chút cái giận, đó là tôi tự ái lắm mà. Đụng chút xíu là tự ái rồi, cái đó là dở nha. Đạo Phật, đạo nhà Phật đấy, cái đó là dở. Mình quá phân biệt, cái người đó khôn lanh, cái ý thức khôn lanh phân biệt tách bạch quá. Thôi nên bây giờ mình niệm Phật đó, mình không đủ sáng suốt, không cần phải khôn như chúng sinh đi. Hãy Phật tử cứ tập niệm Phật như sư, này ai tu cũng được, cho mình bực hạ đi. Cứ Nam Mô vậy là Phật hoàn. Bây giờ ai giàu mình tại sở gì nói người nghèo không khổ, mà khổ gì mình nhìn lên, mình so sánh, nhìn lên người đi nhà lầu xe hơi tiền bạc nhiều danh vọng cao đó, mình phân biệt nó để cho mình cảm thấy mình khổ, mình thấp kém, mình nghèo hèn. Đó là tại mình so sánh. Chứ mấy nhà tâm lý học kêu là thế giới đó, tầm cỡ thế giới tâm đạo khuyên mình đó là nghèo không khổ, sở dĩ mình khổ là mình nhìn lên, mình so sánh phân biệt. Chứ nếu mà cái nghèo mình hiểu mình an phận, cái duyên của mình, cái nghiệp của mình, hồi đó sở dĩ mình nghèo là mình thiếu làm phước, thiếu làm lành. Bây giờ mình nghèo thì thôi, mình chấp nhận. Chấp nhận, mà cái quan trọng khổ không là do nó tâm. Khi mình hiểu được vậy rồi á, thì với Phật tử không khổ, với nghèo không khổ. Cho nên Đức Phật dạy tâm lý nè: người Phật tử nào biết thiểu dục tri túc, tuy nghèo mà giàu. Người nào không biết thiểu dục tri túc, tuy giàu mà nghèo. Phật tử thấy Đức Phật dạy tâm lý không? Là nếu trường hợp mình thiểu dục tri túc là ít muốn biết đủ, tôi không đòi hỏi, không muốn gì nhiều, chứ biết đủ, ngàn bữa cơm, áo quần mặc kích rồi, tốt rồi, quý báu lắm rồi, lo niệm Phật tu tập. Còn bây giờ người nào mà đòi hỏi tiền túi tham không đáy, cho nên mình giàu muốn giàu thêm hoài, mình tranh danh đoạt lợi hoài, thì vì tuy giàu mà nghèo, là vì mình túi tham không đáy, mình đâu thấy mình đủ, mà thấy không đủ rồi là nghèo. Giàu vua chúa một vị cũng vẫn nghèo, vua chúa giàu sang phú quý cùng tỷ phú vẫn nghèo, tại vì người ta thấy chưa đủ. Còn mình nghèo mà mình đủ rồi, nghèo cái này là kêu đủ ăn đủ mặc đó nha, chứ nghèo quá Đức Phật nó nghèo quá cũng khổ. Quá nghèo cũng khổ đó, vì mình nghèo quá thiếu trước hụt sau tu không được. Mấy người quá thiếu phước là quá nghèo nè, Đức Phật nó cũng khổ đó, là tại vì quá thiếu phước đi. Còn muốn nói là bậc trung là có đủ ăn đủ mặc thôi, đó là kêu ít muốn biết đủ, đủ ăn đủ mặc rồi, đủ rồi đó tu tập, thì tuy nghèo mà giàu. Tự thấy không, cái chỗ này chỗ tâm lý ra. Khi mà mình hiểu được dễ rồi, thì Phật tử cứ việc mình an phận, mình tu tập và mình hiểu khái niệm thôi. Khái niệm cũng được. Thì cái Đức Phật nói là đời là mộng ảo, cảnh này giả tạm, chấp dứt làm chi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai nói nặng nói nhẹ hơn thua danh lợi giàu nghèo gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là quý Phật tử được cảnh giới cực lạc. ta bà khổ, ta bà đóng khổ, nhưng Phật tử chuyển ta bà thành cực lạc. Thế thôi, cực lạc nó tâm, được không? Rồi chuyện vậy mà không, cái nghiệp mình nó khiến, vì mình nó khiến sao nghiệp mình to là mình khôn quá. Ai nói chút là phiền, ai nói chút là đụng chút là giận à, rồi tách bạch à. Thành ra bây giờ cái nghiệp mình nó khiến như vậy. Bây giờ mình chuyển nghiệp bằng cách niệm Phật, được không? Nói cái chỗ này coi dễ mà không phải dễ, là tại vì cái nghiệp lực của mình nó chen vô, nó cứ cho thân thiệt cảnh thiệt mà cái lời nói thiệt à. Rồi nó phân biệt tách bạch à. Đó không? Bây giờ chỉ có bao nhiêu, suy nhắc nhắc lại hoài, Phật tử tu tập có bao nhiêu mà thôi. Đó. Coi nói Nam Mô Di Phật mà thấp, nhưng mà cái tâm niệm mình nó cao. Vì Phật tử tu niệm Phật mà nhớ rằng đúng cách á, là phải thật vì sanh tử phát tâm Bồ Đề, dùng tính nguyện sau trì danh niệm Phật. Cái tâm niệm Phật tử vì thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay kiếp này mà niệm Phật. Chỗ này không có thiện trí sức hướng dẫn, không có thiện trí thức trình bày, là Phật tử bị nằm trong cái gì? Mê lầm, không khác là mê tín gì đó. Nhiều người niệm Phật cũng vẫn Nam Mô Di Đà Phật mà nằm trong mê tín gì đó, cũng vẫn Nam Mô Di Đà Phật mà mê lầm lạc. Sư chỉ kỳ vậy, sao mà tu niệm Nam Mô Di Đà Phật, người kia cũng Nam Mô Di Đà Phật mà được đầy đủ chánh tri kiến tốt đẹp quý báu, mà cũng người kia niệm Phật mà là mê lầm, là mê tín gì đó. Là cái quan trọng chỗ hướng tâm. Bây giờ thí dụ như tôi nói là ông Lương Sĩ Hằng, sư đọc khảo cứu và chỉ tất cả Phật tử tu luyện, tu mà tu luyện là Nam Mô Di Đà Phật, ngưỡng danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật để trừ vọng tâm, rồi xuất hồn về của tiên của thánh, học Phật đạo là được kêu ngoại đạo thiền. Cũng Nam Mô Di Đà Phật mà ngoại đạo thiền, là ngoài tâm tìm Phật. Được không? Mà có nhiều người cũng niệm Phật mà cầu giàu, là giàu sang phú quý, con tôi thi đậu, đừng ốm bệnh, đừng gặp tai nạn, Nam Mô Di Đà Phật, là mê tín dị đoan. Nó khác à nha, chứ nó niệm Phật này. Còn Phật tử niệm Phật nguyện gì có Phật, làm Phật độ chúng sinh, thoát khỏi sanh tử luân hồi, đó là chánh tri kiến, đó là tu đúng chánh đạo, đúng chánh pháp. Đó. Cũng niệm Phật mà có người hướng dẫn, thiện tri thức hướng dẫn cho mình tu đúng cách, là mình là người gì? Chánh tri kiến, chánh kiến, chánh pháp. Mà còn niệm Phật mà không ai hướng dẫn mình niệm lệch, cái tâm niệm mình hướng chỗ hướng đó, quan trọng nó lệch lạc là thành tà. Mình tự thấy rõ không? Có nhiều người bởi vì nhiều người nói ai tu niệm Phật với ba niệm Phật, tu niệm Phật giống bà, giống sao được, chỗ hướng tâm nó khác sao giống được. Tự thấy không? Mà bây giờ Phật tử tu làm Phật độ chúng sinh, mình nguyện mình làm Phật là phát là Bồ Đề, là Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát. Bồ Tát là thế nào? Là độ mình và độ chúng sinh để đến quả Phật hết đó. Mà làm Bồ Tát rồi là gì? Làm Bồ Tát rồi là Phật tử nó nhớ rằng Phật tử có cái tâm hy sinh lắm đó. Mà Phật tử thấy cái chỗ mà mật pháp của Phật không? Hôm nay nhân viên này sẽ nói cái chỗ cái Phật, cái Bồ Tát này. Cái mật pháp để đến hạnh phúc là sao? Không có mật và không mật gì hết là sao? Chúng sinh đau khổ là chúng sinh vị kỷ, chỉ biết đến mình mà thôi. Càng vị kỷ chừng nào càng đau khổ chừng ấy. Vị kỷ là chỉ biết mình, lợi mình hại người. Đa số chúng sinh vì cái ngã của mình, mình chấp cái ngã quá lớn đi, mà làm sao đem cái gì lợi cho mình mà hại người, mặc tình lợi cho tôi thôi. Và cho rằng cái đó là hạnh phúc, nhưng cái đó là gì? Cái đau khổ nhất. Đức Phật nói cái đó là cái mê lầm nhất, đưa mình đến sự đau khổ. Cho nên cái mật pháp mà chư Phật thánh nhân tìm hiểu đến đại niết bàn, đến chân hạnh phúc là gì? Là tôi nguyện tôi đói mà chúng sinh no, tôi nguyện rằng tôi rách mà chúng sinh mạnh, tôi nguyện rằng cái nghiệp xấu đến tôi mà nghiệp tốt nhường cho người, tôi nguyện rằng cái nặng đem về tôi cái nhẹ nhường cho người, tôi nguyện rằng cái khổ đem về tôi mà hạnh phúc ban và cho mọi người. Đấy là cái mật pháp đó. Cái mật pháp đưa đến hạnh phúc. Mà cái đau, cái mê lầm nhất, cái đau khổ nhất chúng sinh là gì? Lợi mình hại người. Cái đó là kêu vị kỷ. Còn cái mật pháp đưa đến hạnh phúc là vị tha. Cho nên sư đọc có mà đọc có cái câu chuyện từ nước Anh nước Pháp đều có nằm ở trong cái này hết. Có một cái những người mà tự tử đó, nó đau khổ quá, người ta tự tử, rồi bắt đầu người cứu được sống. Rồi bây giờ làm sao cho tôi chỉ cách nào mà tôi hết đau khổ để tôi sống an vui cuộc đời này? Thì mấy vị cô đức, mấy người hiền đức tôi tu tập tôi chỉ dễ thôi. Bây giờ mỗi ngày anh hay chị làm tu việc thiện đi. Việc thiện là giúp người chút nào đó, giúp bằng không có tiền thì giúp bằng công thế nào đó, làm lành làm phước thế nào đó, giúp người một phần thôi. Một ngày một năm lần, lần lần hai, có dịp là hai ba lần cái làm thiện làm đi, rồi anh sẽ giải tỏa. Sở dĩ anh khổ sở đến tự tử là tại anh vị kỷ quá. Bây giờ có tánh vị tha là hết khổ và giải khổ à. Đây cái chỗ này Phật tử đi chỗ này. Mà thiệt cái người mà tự giận chết bắt đầu nghe lời, ta cứ việc quên mình mà để giúp người chút đỉnh, giúp cách nào giúp, có tiền giúp tiền, có của giúp của, có công giúp công, giúp thế nào đó tùy cái phương tiện của mình, thì lần sau được giải tỏa cái tâm lý mà đau khổ của mình đó. Tự ráng nắm vô này nha. Thì bây giờ khi mà Phật tử nắm được chỗ này rồi, vì Phật tử niệm Phật, tôi nguyện rằng tôi khổ chúng sinh vui, ông đó bà đó chửi tôi mà hạnh phúc nhẹ nhẹ tâm hồn. Bởi vì hồi đó chắc là cái nghiệp xấu thế nào đó mà nó ở trong lòng, cái sân giận nhiều quá, bây giờ muốn xả. Bây giờ xả ai đấy? Gặp tôi thì xả này. Nam mô A Di Đà Phật, xả vô tôi đi, tôi nguyện khổ cho cái người đó vui, xả vô nó nhẹ đi. Thì Phật tử nếu mà có tâm niệm đó, Phật tử có chửi lộn tao, có cự lộn không? Cái tâm Bồ Tát mình phát khởi rồi, tôi nguyện về có Phật làm Phật độ chúng sinh. Bây giờ tôi chưa độ hoàn toàn được, nhưng mà tôi độ cái tâm niệm độ chúng sinh trong tâm mình trước. Và bây giờ ai có xả gì thì xả đi. Nếu mà cái người đó thấy nhẹ cái gì đó, xả vô cái tôi gánh khổ, nhưng mà cái người đó nhẹ nhàng sung sướng, thôi tôi cũng chịu đi. Mà Phật tử được vậy, Phật tử hiền không? Chứ giờ mình nói mình tu là hiền, mà mình tu cứ gặp nó nặng mình cứ cự lại, gặp nó chửi mình chửi lại, thì không có nói hiền được rồi, không có nói tu hiền được. Mà tu là sao? Nếu mà phải chửi mình Nam Mô Di Phật được, thì ta nói người đó dữ không? Hiền quá, cái bà nó hiền quá, cái ông nó hiền quá, nổi với tôi đâu đòi hỏi Phật tử tu nhiều đâu. Mà bây giờ sư khuyên Phật tử nắm cái mật pháp của nhà Phật, mà cái mật pháp đem đến hạnh phúc cho mình là sao? Là mình nguyện mình khổ chúng sinh vui đi. Đó. Cho nên bây giờ mỗi ngày có thể có cái bài nguyện đó, bài nguyện mà bữa chư tổ nó hay là một vị khuyên mình có những cái bài nguyện hàng ngày làm sao? Nguyện cho chúng sinh sáu căn tốt đẹp đầy đủ, nguyện cho những người nào tham sân được mát mẻ tốt đẹp, nguyện cho những người nào mà bỏng sẻn với trống được cái tâm phát tâm gì là bố thí làm lành làm tốt, nguyện cho người tàn tật được mạnh bằng. Nguyện cái tốt đẹp cho người hết là tâm mình nó mở ra, mới bắt đầu mình tìm đến cái chân hạnh phúc. Cho nên quý Phật tử đó, mà nó ngộ lắm. Mình nói nha, nếu trường hợp mà Bồ Tát với Phật gánh khổ chúng sinh hết rồi, làm sao mấy ngài chịu nổi? Làm sao chịu nổi gánh khổ chúng sinh? Chúng sinh quá khổ rồi, mà bây giờ Phật Bồ Tát nguyện gánh hết cái khổ chúng sinh, làm sao mấy ngài chịu khổ, chịu nổi? Nhưng thưa, cái chỗ này đặc biệt lắm. Phiền não tức là Bồ Đề, mà gánh khổ đó, nhưng mà ngài không có chữa thật trong tâm, ngài không có khổ đâu, mà nguyện gánh thiệt đấy, nhưng mà trong tâm mấy ngài không có khổ đâu. Vì ngài với trí huệ Bát Nhã thấy tất cả phiền não là Bồ Đề. Cái mà mình sở dĩ mình khổ, mình nặng nề, mình đau đớn là tại mình cho cảnh thiệt, người thiệt. Bây giờ chư Phật Bồ Tát thấy rõ tất cả cảnh đó đều không thiệt, đều huyễn giả. Cho nên ngài gánh cái khổ chúng sinh cũng là cái sở trách huyễn cảnh mà thôi. Thì ngài gánh cái, ngài thấy rồi, mặc dù gánh nặng chúng sinh thấy khổ, nhưng đến với ngài nó chuyển thành Bồ Đề. Thành Bồ Đề, nó ngộ vậy đó. Rồi bây giờ Phật tử làm sao bây giờ tập lần lần đi, mình gánh cái khổ chúng sinh đi. Nhưng mà ngộ lắm, Phật tử giác ngộ trọn tưởng niệm rồi thì đến thành Bồ Đề. Người đó khổ quá mà đến với mình là Bồ Đề, được không? Bây giờ sẽ ráng nghe, bởi vì Phật tử cần nghe pháp là chỗ này nè. nghe pháp hoài là nghe chỗ này để Phật tử chuyển cái tâm mê lầm trong vô lượng kiếp của mình. Đó là ý chỉ nhà Phật, mật pháp của nhà Phật. Nó có mật pháp chứ có gì chứ, tại mình mê làm gì nó sao Phật bí mật khó, cái hạnh phúc của Phật cái chỗ nó khó làm, mình nói là bí mật pháp chứ đâu có gì đâu. Tôi quen rồi, tôi quen gánh khổ chúng sinh rồi, làm sao mà cứ nguyện chúng sinh tốt đẹp quý báo không à. Nhưng mà Phật tử thấy mình nói nghe đây á, và Bồ Tát hành nó thấy dễ quá, nhưng mà chúng sinh không phải dễ à. Vô lượng kiếp tới giờ mình nói là tôi làm sao không biết, tôi khổ à, tôi vui chúng sinh khổ à, tôi chịu à, lợi tôi là hại người mặc tình, lợi tôi là chịu à, đó không? Ngày đó pháp sư chư công an cùng ban pháp sư có giảng, mà ngày cũng ta lại ta thực lại đó. Pháp sư nó có cái kỳ đó mà chiến tranh bên các mạng quốc gia lắm dữ lắm. Rồi nay thuộc khi mà thuộc mà u bích mà chê đó, thuộc qua thuộc lợi đó, rồi tới chừng gặp cái vùng mà dùng đặc biệt thuộc nhiều lắm, thì cái vùng đó là tới chừng mà giao chiến nhau là cái vỗ đó là bơm đạn dữ lắm. À, có hai ông bà đó nghe mà cái rủi kiếm chỗ lũi, à, lũi vô trong hầm trú ẩn đó là trúng ai trúng đừng trúng trúng ai trúng bạn trúng ai trúng đừng trúng tôi à, tôi tưởng chứ không, rồi cũng đam mô rồi Phật đam mô quá thì mà đắc độ trúng ai trúng đừng trúng tôi rồi. Và cái tâm niệm đó là cái tự nhiên của chúng sinh như vậy rồi, cái vị của mình đó. Còn bây giờ những Bồ Tát Phật là làm sao, nam mô Phật xin con chịu nạn hết, chúng sinh đừng ai bị nạn hết, đó là cái tâm Bồ Tát, cái người đó hạnh phúc. Nhưng mà chúng sinh đâu có học, phải có học hỏi mới biết được, còn không học hỏi là ngàn muôn chúng sinh đều nằm ở trong cái trạng thái trúng ai trúng đừng trúng tôi, khổ ai khổ đừng khổ tôi. Cái chỗ là cái chỗ cái nghiệp nặng của mình mới ta kêu cái nặng nghiệp. Phật tử thấy không? À, bây giờ Phật tử làm sao mình hy sinh? Phật tử tập hy sinh rồi Phật tử sẽ đến hạnh phúc. Mà người nào mà nếu trường hợp đó tu rồi niệm Phật thì sao thấy khổ quá, cái chừng nằm ở trong vị kỷ đó, không có mở lòng được đó. Không có mở lòng được. Bây giờ mình mở lòng ra đi là mình thấy hết khổ. Mà nếu trường hợp mình mở lòng trọn vẹn là mình không khổ trọn vẹn, mà mình mở lòng ít thì mình còn khổ ít, mà không mở là khổ nhiều, thế thôi. Bởi có người niệm Phật mà thấy an lạc tốt đẹp, và người vẫn niệm Phật mà thấy đau khổ buồn phiền, là tại vì cũng có chỗ này, cái chỗ mà không hiểu được cái ý chỉ nhà Phật đó, cho nó rõ ràng, thấy không? Vậy Phật tử nào có cần hỏi thêm gì không? Có thêm gì sư giảng thêm chứ? Bây giờ tử nói nha, cái người có tu trì niệm Phật cũng nghe giảng kinh nhưng mà tới đó lăng xăng là cái lý do tại sao. Bây giờ sư nói mỗi bữa sư nói công ngẫm sư đi, nghe không? Đầu tiên các bạn cứ khuyên Phật tử phải như vậy thôi. Khi mình ngồi niệm Phật á, mình học rồi, tất cả mình duyên hợp với thân mình, duyên hợp với quyển cảnh, duyên hợp trong quyển mà có cuộc sống này, có y báo chánh báo này, mình phải tiếp xúc cuộc đời. Nhưng mình tiếp xúc rồi mình biết rằng muôn cảnh đều duyên hợp quyển giả, thì không có giữ tâm buông xả. Bây giờ luôn luôn trước khi ngồi niệm Phật rồi nó dễ lắm, mà tại sao sư buông xả buông duyên nghe? Sư trước khi ngồi bắt chân rồi đó, hằng ngày đố cảnh tiếp xúc rồi mình buông xả rồi, nhưng mà tới giờ niệm Phật mình ngồi niệm Phật rồi, sư thấy có để gì trong lòng không? Buông xả buông duyên rồi niệm Phật. Buông xả muôn duyên rồi mình niệm Phật mà. Bây giờ Phật tử ngày này qua ngày kia qua tháng nội đều buông xả muôn duyên như vậy, thì tới giờ chung sao lăng xăng? Lấy cái gì lăng xăng? Mà hiện tại bây giờ mình còn lăng xăng quá. Mình ngồi mình niệm Phật mà không buông xả muôn duyên, để tâm mình rỗng rang thanh tịnh để niệm Phật, mình lăng xăng thì tới giờ chung nó lăng xăng thôi. Đó là cái người không biết cách tu trì, tu không đúng cách, niệm Phật không đúng cách, phải không? Ngồi công phu không đúng cách. Bây giờ mình cái chuyện nó nhân quả rõ ràng, Phật tử thấy không? Hiện bây giờ mình ngồi niệm Phật, chính mình ngồi niệm Phật mà còn lăng xăng, mình không chuyển hóa được, thì tới giờ lâm chung phải lăng xăng thôi. Mà nếu bây giờ mình thanh tịnh mà tới giờ lâm chung lăng xăng thì chuyện không có lý à, chuyện không có được, phải không? Rồi mà ra cô phải nắm cái nhân á, cái nhân mình gieo thế nào là cái quả nó ra như vậy. Thì bây giờ mình hiểu được vậy rồi, mình gì? Mình cái nhân mình tạo đấy. Mà Phật tử nó như vậy chứ thấy cũng dễ quá. Bây giờ chứ ngồi đó bắt tay, bắt cái chào đó là ngồi tu đó, Bây giờ hôm nay buông xả một gì không có vấn đề gì để giữ con tâm hết trơn á, chỉ có câu niệm Phật mà thôi, rất là dễ mà nó có khởi. Nhưng mà xin thưa đừng nói cho không khởi à, nó khởi thì kệ nó đi, nó khởi lên thì mình nhận ra gì, cái đó cái chủng tử nghiệp mình gieo, mình gieo thì bây giờ nó phải ra. Nhưng mà Phật tử để ý coi, nhiều người nói xưa đó, nói thưa xưa sao mà mình ngồi niệm Phật là một là cảnh quá khứ nó lâu xa, nhưng mà cái cảnh hiện tại bây giờ đó là nó đeo nhiều lắm, nó nhớ nghĩ cái cảnh cuộc sống trong hàng ngày của mình, nó nhớ nghĩ nhiều lắm. Tại sao? Vì bởi vì nó đối cảnh vô tâm, mà Phật tử đối cảnh cứ tâm phân biệt. Khi mình đối cảnh mình khởi tâm phân biệt thích ưa lấy bỏ, thì khi mình ngồi tu đó là nó phải khởi nhớ thôi. Mà tôi để tâm vô tâm rồi, đối mọi cảnh rồi, tôi nghe thấy điều vô tâm rồi thì làm sao mà nhớ được? Lấy cái gì nó chủng tử đâu, nó gieo tàn thức mà người nhớ. Sở dĩ nó nhớ được là tại vì cái tàn thức nó gieo tàn thức mình rồi, cái chủng tử phân biệt của mình nó gieo tàn thức mình rồi. Bây giờ mình ngồi niệm Phật nó mới nhớ lại. Đó, bây giờ cái chỗ này Phật tử mới để ý chỗ này. Thành ra khi đối cảnh rồi, Phật tử buông xả mọi việc thấy nghe gì đó mình làm là làm, nhưng mà đối cảnh rồi thì buông xả đi. Ta nói tâm mình như miếng kiến đó, cảnh đến thì hiện. Phật tử nói không, cảnh đến thì hiện cảnh. Phật tử làm ăn buôn bán gì cũng được, bởi vì cảnh đến là hiện cảnh. Mình làm ăn cứ làm ăn, buôn bán cứ gì buôn bán, đi chợ cứ đi chợ, nấu cơm cứ nấu cơm, cảnh đến là hiện như kiến vậy đó. Mà cảnh qua rồi thì trở tâm rộng rãi thanh tịnh, đừng ghi thế thôi. Mà khi Phật tử làm như rồi thì tới giờ niệm Phật là buông xả dễ ợt à, không có gì khởi nữa. Nó đâu ghi trong cái tạng thức. Phật tử nhớ rằng chủng tử mới hiện hành, mà chủng tử khởi tâm phân biệt rồi á, bắt đầu mới ghi. Còn để tâm rỗng rang thanh tịnh mà nhìn cảnh dưới cái như cái bóng trong gương thì nó không có gì chứ, nó không có ghi trong tâm. Mà khi không ghi trong tâm rồi thì khi niệm Phật rồi nó không có nhớ, cái hình bóng đâu nó nhớ. Đó, và ra tới thì chúng sinh kêu là cái bóng dáng sáu trần mà mình ghi cho rằng thiệt, mình ghi trong tạng thức của mình nó mới sanh ra cảnh. Đó là cái bóng dáng của sáu trần thôi, đó là cái bóng, Đức Phật là cái bóng dáng chứ không có gì. Mà khi mình hiểu được cái bóng rồi thì gì? Bóng đến thì nó hiện trong tâm mình, cái bóng qua rồi thôi, tâm mình trở nên trong sáng thanh tịnh. À, phải chỗ này chỗ học hỏi nè, cô Nghĩa cũng hỏi này cũng rất tốt đó. Chỗ này để Phật tử học hỏi. Đôi khi sư đâu có nhớ hết mà giảng hết những cái gì cần giảng, mà hỏi vậy rồi cũng có thấy cái bệnh Phật tử để mình trị.
Mô Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày rằm tháng 11 năm 2002, cũng là ngày cúng hội thường lệ có mỗi tháng. Quý Phật tử thiện nam tín nữ có hộ về nơi đạo tràng tỉnh xá vừa qua, Phật tử hòa âm nhau liên hương cúng dường mười phương tam bảo, cũng để cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương năm được siêu người dương thanh thới. Sau đó cho tăng cũng tôn thành tâm chứng minh và chú nguyện cho sở cầu và sở nguyện Phật tử được tội kỳ như ý vậy. Mô Phật. Để vào giờ này cũng xin trợ duyên cho Phật tử về Phật pháp để Phật tử tinh tấn trên bước đường tu nhân học Phật. Đây là sẵn có cái dịp mà có cái trường hợp nào mà để quý sư trao đổi Phật tử để giúp duyên cho Phật tử được rõ ràng một số sự việc. Như hồi xóm này đó có ông Phật tử hồi nãy nè, đi đến nhờ quý sư cầu siêu cho bà An Ngọc là Phật tử quy củ ở đây đó. Thì cái ông thiện nam này là con, mà hỏi thăm ông lại thì hỏi cô ông có chưa có thăm con có biết tu trì hay có kinh có sách gì chưa. Ông nói là ngày hôm nay là cũng thầy giáo, trình độ học cũng khá. Ông nói hồi nhỏ đó, hồi bà An mà đi qua tỉnh xá mà biết đạo đó thì ông cũng có coi kinh có sách nhiều lắm, mà khảo cứu, không phải để coi tu nhưng mà kiếm canh kinh sách đó, ông khảo cứu. Thì từ đạo Thiên Chúa hay đạo Minh Yoga hay đạo Phật mình ổng cũng có khảo cứu, nhưng mà ổng tìm kinh sách Phật mình thì thấy bên đạo Phật là cái triết lý nó cao siêu và thâm diệu nhất. Ông coi cả kinh Thủ Lăng Nghiêm hồi đó, ông nói cả mình đi từ ở đây mà xuống thành phố mà kiếm kinh, cuốn kinh hồi đó 40.000 hồi xưa là ông dám mua, là cũng là người xưa là 40.000 cũng ấy đó, trước cách mạng đó. Mà ông coi kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh mấy kinh Đại Thừa đó, cả Cứu Pháp Tiểu Thừa ông có xem luôn, kinh Kinh Cang rồi ông có xem luôn. Rồi sau một thời gian cũng có sự chuyển biến qua cách mạng nè, thì ông bị mất số kinh đó hết. Rồi tôi hỏi sao ông có tiếp tục tu nữa không? Ông nói khảo cứu rồi thấy hay đó, cũng tu đó, nhưng mà kinh Tố Tượng Thừa, kinh Đại Thừa của Phật khó quá, hành không nổi. Rồi công chuyện đa đoan vì cuộc sống, cho nên từ lâu rồi ông có bỏ rồi, có nhớ chỉ niệm Phật thôi, lâu lâu là niệm Phật thôi chứ không phải. Rồi tới bây giờ ông bỏ gì rồi, ông có tu làm sao không? Nói cũng thu theo tịnh độ á, niệm Phật. Tôi hỏi ông mà nói vậy thì nó tạm thôi chứ không phải lấy niệm Phật vậy thôi chứ không phải tu gì nữa, ông buông bỏ lâu rồi. Tôi nói thì giờ theo tôi thấy ông có duyên lành lớn, ông coi được kinh Đại Thừa, những kinh rất là, ông chấp nhận rằng rất là siêu việt, cái giáo lý rất là thâm sâu thâm diệu. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mà buộc bên ngoài, ông hành không nổi, tu không được. Biết hay nhưng mà sống không được. Rồi thời gian, hoàn cảnh, rồi ông buông bỏ. Tôi nói vậy thì rất uổng đi. Ông có cái căn duyên lành lắm, ông mới gặp được cái pháp nhân duyên pháp của Phật. Thì bây giờ theo sư thấy thì ông cũng nên tiếp tục tu đi, hay là khảo cứu. Không bắt ông tu gì nhưng mà ông khảo cứu kinh sách thêm đi. Bây giờ kinh sách chưa có đủ hết trơn, ông nên khảo cứu thêm, bắt đầu trở lại đi. Chứ giờ buông bỏ hết trơn rồi nó uổng đi. Ông biết giáo lý quý báu tốt đẹp mà mình nói mình hành không được, bắt đầu rồi ông bỏ luôn rồi vậy nó quá uổng đi. Thì bây giờ ông thấy vấn đề mà thoát khỏi sanh tử luân hồi, mà nhà Phật mà theo kinh Đại Thừa nữa, pháp đúng giáo nữa, cũng là ông hành không nổi. Tôi nói vậy thì ông tu không ông tịnh độ, đó nhờ Phật lực trợ duyên. Ông nói có niệm Phật, rồi ông nói đó là tu tịnh độ. Tôi nói ông tu tịnh độ làm sao? Nó mỗi ngày là nhiều công chuyện quá mà bận buộc lắm, ông có là Phật là niệm Nam Mô và Phật 10, theo thập niệm là 10 niệm. Ông có nguyện không? Nó có nguyện, là nguyện dày nè, nguyện cầu tất cả chúng sinh an lạc, bình an, thơ thới, nguyện chúng sinh mà. Không có nguyện gì có Phật, nói ông nói tu tịnh độ gì là sai rồi. Đó là không có thầy, không có hiểu đạo đức. Ông có coi kinh hết nhưng mà ông nói cái đó là ông tu tịnh độ, đó là không có đúng. À, ông muốn tu tịnh độ, muốn giải thoát sinh tử luân hồi mà dễ, đó là cái pháp tu tịnh độ. Bởi vì mình tu tự lực mà có Phật lực tiếp duyên. Cho nên theo sư khảo cứu và tu trì á, thì có môn tịnh độ có thể là ông giải quyết sinh tử luân hồi ngay kiếp này. Và căn cơ ông đều tu được, thường trung hạ đều tu được. Thì bây giờ thì ông nên khảo cứu kinh lại đi, sư cho ông mượn kinh á, rồi ông khảo cứu rồi tu lại đi. Vì đó ông nói khó quá, ông tu không được, rồi ông buông bỏ uổng quá đi. Mà ông nói tu tịnh độ, cái đó không phải tịnh độ. Ông tu có niệm Phật không mà rồi vậy là tịnh độ không được. Tịnh độ là phải có, như thế nào là có tịnh độ là có tín nguyện hành. Đó, ba cái điểm này cũng như cái đẩm ba chân mà cảm ứng đạo giao. Trên nhà Phật á, cái độ của Phật là cảm ứng đạo mới giao. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Di Đà, ngài nói mấy lần đó lại lặp lại là muốn cảm ứng được là phải có tín nguyện hành, đó mới cảm ứng. Thì sư thí dụ cái nào ông nghe có lý. Mấy cô đức thí dụ rằng Đức Phật A Đà là ông viên 500 rất lớn, thì bây giờ mình phải làm một thỏi sắt, đó chỉ cho mình tạo cái hòn sắt, cái thỏi sắt để cho 500 hút. Đó là cái ứng cảm ứng đạo gia là như vậy đó, là mình phải tạo cái hòn sắt. Mà tạo hòn sắt đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ mình tạo cái gì? Là tín nguyện hành. Đấy. Mà nếu tạo được cái một cái viên sắt tốt đẹp quý báu đó mà để hút 500 của Đức Phật Đà là phải tín nguyện hành. Mà bây giờ ông tu niệm Phật đó nó có hành không à? Mà niệm không được nhiều nữa. Đúng ra nếu ông biết cách rồi đó thì ông tu đúng là để niệm mấy cái người mà bận buộc đó, gia đình bận buộc hay là hoàn cảnh xã hội nó rất là nhiều việc, mình không niệm Phật liên lũy được thì tổ của Đức Phật có dạy đó, là niệm kiều niệm thập niệm đó. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm việc, quỳ trước bàn Phật lễ Phật, rồi niệm 10 hơi thở hay là 10 niệm được. Cái hơi thở mình có thể niệm 2-3 danh hiệu cũng được, mà hơi thở mình ngắn niệm 1 danh hiệu cũng được. Mà dùng thập niệm là 10 hơi thở, rồi lại Phật, phát nguyện gì có Phật. Chiều cũng vậy, thì đó ngắn niệm 10 hơi thở thôi, rồi lại Phật, nguyện gì có Phật. Rồi chiều tối niệm 10 hơi thở, rồi nguyện gì có Phật. Như vậy được cũng kết quả, kêu người quá bận buộc, kết quả. Đó. Thì như vậy thì dầu bận gì cũng là tu này được, nhưng mà ông cái nguyện sai thôi. Ông tu đúng cách là đúng cái niệm Phật 10 hơi thở được, nhưng mà cái nguyện ông cái nguyện sai. Cái nguyện chúng sinh là tốt, tâm niệm nó tốt, nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ cho cái mình tạo cái hồn sắc và tính nguyện hành mới được. Mà cái nguyện này phải nguyện gì có Phật, chứ không phải nguyện như vậy được. Cái nguyện đó là nguyện tự lực, rồi cái nguyện mình độ chúng sinh được an vui phúc lạc tốt đẹp bình an hòa bình gì đó là cũng được, nhưng mà cái đó là cái nguyện, cái tâm nguyện mình chứ chưa đúng cái nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ hướng dẫn mình. Đó là phải nguyện, cái nguyện này phải nguyện gì có Phật. Đó. Thì khi mà ông nghe được vậy thì ông chấp nhận mượn kinh, rồi đó không chịu mượn kinh, không chịu bắt đầu, không chịu tu. Ông nói bây giờ nó thôi, giờ để vài năm nữa làm tròn cũng khoảng vài năm nữa tu, cũng kinh lại tu. Không có được, có ông nó sư coi, có ông đó, ông nói là gặp tổ, nó nên lại hứa với tổ, thưa tổ bây giờ con muốn tu lắm, nhưng mà bây giờ con có hai đứa con gái, hai đứa con trai, bây giờ chưa dựng vợ cả chồng, bây giờ để con vài năm nữa con dựng vợ cả chồng xong hết thì con tu à. Tổ nói ông lơ mơ vậy là tu mà hẹn vậy là không có kịp. Mà thiệt chừng 5 năm 6 tháng sau ông chết, chưa dựng vợ xong mà chết rồi, không có kịp, vô quỷ vô thượng đến biết chừng nào. Thì ông nên là không nhân duyên thôi, giờ nhân duyên là phải ráp vô. Bây giờ không bắt tu nhưng mà khảo cứu kinh đi, ít nhất là khảo cứu kinh lại đi, cho nó đúng cách đi. À, thì quý Phật tử thấy á, cái thời kỳ này nó quá bận buộc, căn cơ mình thiển mạc. Ông có nhân duyên coi kinh Đại Thừa, kinh những kinh tối thượng thừa nó rất cao đó, ông thấy xem qua ông thấy hay, nhưng mà tu cũng được. Phật tử thấy không? Bởi vì là bây giờ sư nói là phải có tu theo môn Tịnh Độ, thì tư lực mình mà Phật lực tiếp duyên là ông có giải thoát sanh tử ngồi ngay kiếp này, bảo đảm. Mà nên khảo cứu đi. Thì khi ông nghe được á, thì ông chấp nhận ông mượn kinh để coi xem lại, chứ không nên coi nữa. Hẹn mấy năm nữa cũng không hẹn được. Nhiều người mà hẹn rồi hẹn không có kịp, quỷ vô thượng đến rồi mình không có hẹn được. Bây giờ bắt tay vô liền bây giờ đi. Bây giờ ông chưa tu, chưa muốn tu hành liền được, thì ít nhất cũng phải khảo cứu kinh đi. Khảo thấy mà người mình là người trí, mình khảo cứu rồi mình thấy đúng cách rồi, bắt đầu mình mới thực hành cũng được nữa. Nhưng mà thực hành cho đúng. Theo nguyên tử thấy không, rất là nguy hiểm. Có nhiều người coi kinh mà không gặp thiện trí thức, chỉ cho đúng cách vẫn là tu sai lạc, tu sai lạc, tôi lạc mà không kết quả, không thấy an vui, không thấy phúc lạc. À, thì Phật tử cũng vậy. Nếu trường hợp mà mình thấy căn cơ mình, trình độ mình chưa phải là bậc thượng, thì mình tu thiền cứ gì tu thêm, mình trợ thêm cái tịnh độ, kêu thiền tịnh song tu, hai cái đồng tu nhau, tự lực mà với Phật lực tiếp duyên thì rất tốt đẹp. Thầy tổ cũng tán thán, mình tự lực rồi Phật lực tiếp duyên nữa thì tốt, có gì đâu. Đức Phật tiếp duyên cho mình mà có gì đâu mà phải lỗi. Nhưng mấy người bậc thượng, người ta thượng căn thượng trí tâm, người ta vững chắc rồi, nó không cần Phật lực cũng được. Thì cái đó là để bậc thượng người ta nói chuyện. Còn mình bậc trung bậc hạ thì mình đòi tự lực không thì không kết quả thì nó uổng. Cuộc đời tu mình mà ngay kiếp này mà không kết quả liền thì tất nhiên là những kiếp gì sau là không bảo đảm. Bởi cho nên cổ đức nó nói rằng là hiện tại mình tu trì mà không thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay kiếp này là đại họa cho kiếp thứ ba. Cái điểm này sư thỉnh thoảng nhắc vào Phật tử, phải nhớ chỗ này. Kiếp thứ nhì là Phật tử giàu sang phú quý tốt đó. Nhưng mà khi giàu sang phú quý mà mình không có trí huệ sâu, mình quên đạo, mình chạy theo đời, chạy theo danh lợi thì xa đọa kiếp thứ ba, rất là nguy hiểm. Cho nên khi cái pháp nào tu mà giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này là Phật tử nắm đó mà tu đi. Mà muốn giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này là cái pháp môn tu tịnh độ là tự lực mà nương tha lực, không có ngoài pháp nào để trợ duyên cho mình bằng cái pháp tịnh độ, là tự lực mình mà có Phật lực tiếp duyên. Ví dụ mình đẩy xe nặng có Phật lực tiếp duyên cho mình, đẩy tiếp cho mình, mình phải đi tới đến nơi về đến chốn.
cái lực mình không đủ mà Phật lực tiếp duyên thì là cái chuyện gì không được, không xong.
Thật ra bây giờ Phật tử nếu có duyên đầy đủ phải khảo cứu, hay là Phật tử ráng nghe sư giảng sư trợ duyên Phật tử cái đầy đủ mà để cái Phật lực tiếp duyên mình có niềm tin nha. Đức Phật đại từ đại bi không bỏ mình đâu, nhưng mà mình phải cho tu cho đúng cách. Mà Phật tử đúng cách là Đức Phật nói là Đức Phật A Đà là một viên 500 to lớn mà để hút sắt. Mà sư nói Phật tử thí dụ mà Phật tử ráng khéo hiểu thí dụ nha. Mà cái viên sắt này muốn tạo được viên sắt này cho nó trọn vẹn á là phải gì? Tính nguyện hạnh tôi luyện mới thành cái viên sắt đặc biệt này. Đó. Thật ra bây giờ phải tu cho đúng cách như vậy. Thì có nhiều người như ông nói đó có trình độ học khảo cứu vô kinh đại thừa, vô kinh hết tất cả mấy loại kinh, cả những đạo giáo khác mà bỏ sót. Ông có khảo, nó có khảo cứu ở trong tịnh độ nữa, có niệm Phật nữa, nhưng mà bỏ sót không hay. Bởi nó phải gần gũi thiện lý thức ở chỗ này, là phải hướng dẫn mình cho đúng cách. Trong kinh A Di Đà Đức Phật nói rõ ràng, biểu tính hạnh nguyện rõ ràng mà ta sót. Coi rồi suốt qua luôn, rồi mình tu rồi bắt đầu thực hành, cái thực hành không đúng cách nữa. Thật ra Phật tử cũng là khi biết rồi thì nghe pháp để chi, là Phật tử có cái niềm tin, có cái niềm tin cho sâu đậm rồi thì dễ tu lắm, dễ niệm Phật lắm. Bị Phật tử thì sao? Thường thường ta nói là nếu cái niềm tin mình nó rõ ràng, nó sâu đậm rồi thì nguyện thiết à. Tội gì mà không nguyện, mình nguyện gì có Phật mà được tu làm Phật độ chúng sinh mà về đó an vui tốt đẹp quý báu độ chúng sinh mà tội gì mình không nguyện thiết. Dĩ nhiên nguyện thiết thôi. Mà khi mình nguyện thiết rồi tự nhiên công hạnh mình dày à. Nó ngộ đó ba cái nguyên lý. Tin sâu, khi tin sâu rồi là nguyện thiết à, đặc biệt ngộ đó. Mình nguyện thiết là tha thiết gì có Phật chứ gì, cái lời nguyện của mình đó. Đó. Mà nguyện thiết rồi công hạnh dày à. Đó là tại sao dày? Là mình nhớ niệm Phật hoài. Ngộ đó, mình cái nguyện lơ lơ lạ thì mình hay quên niệm Phật. Mà khi mà mình nguyện thiết được rồi á thì làm như cái nó vượt qua cái sự quên của mình đi. Nó khiến cho mình phải nhớ niệm Phật. À, cho nên cái công hạnh nó dày là chỗ này, bị nó ăn liên lụy với nhau. Mình thấy không? Bởi vì nói thường thường á, cổ đức nói rằng tu tịnh độ là tính nguyện hạnh là cái đảnh ba chân. Cái đảnh ba chân như là cái ghế, cái đảnh là cái ghế đó, ba chân mà thiếu một chân thì ngã. Rồi tự ý à, cái ghế là ba chân là một mất chân là không khi nào đứng vững được chứ. Phải ba chân mới được. Mà còn người có chân à, mất hai chân là chỉ có cái hạnh niệm Phật không mà thiếu tín nguyện đâu có được sao mà vững được. Hai chân mà không vững phải ba chân mới được. Đó. Mấy cổ đức có ví dụ thêm nữa là từ bởi mê ta bà này về tới phương cực lạc phải qua ba nhịp cầu. Nhất định phải qua ba nhịp cầu là tính nguyện hành. Ba nhịp cầu mà thiếu nhịp không được. Từ bờ mê sang bến giác phải qua ba nhịp. Phật tử cầu bắt từ bờ sông đi qua bờ sông bên kia ba nhịp mà mất nhịp đi tới không? Không khi nào tới được. Mất nhịp không được. Mà có nhiều người mất tới hai nhịp. Thiếu tính nguyện. Đó có cái hạnh là niệm Phật không à? Và tất nhiên là đã càng xa vời nữa. Thành ra bắt buộc phải ba nhịp tính nguyện hành. Bắt buộc cái đẳng đủ ba chân là tính nguyện hành. Đó là cái những cái thí dụ Phật tử khéo hiểu như vậy. Rồi mình tu cho đúng cách. À, thì thí dụ thêm nữa là đúng cách rồi là gì? Mình tạo ra cái hòn sắt đặc biệt để cái viên 500 của Đức Phật đà hút. Mà hút cũng được. Bởi ta nói người nào mà tu đúng cách rồi sao muốn về thì phương cực lạc? Không được đó. Không muốn về không được, nó hút rồi. Mình đủ cái viên sắt của mình tạo ra rồi, cái viên 500 hút à. Bây giờ kéo gì kéo hút không được. Bây giờ Phật tử không, tới giờ nói chung nó tôi không muốn về có Phật. Đức Phật là nó không được. Vì con tạo duyên 500 người ta hút, người ta hút mà bây giờ cũng không về không được nữa. Đấy, nó có sự đặc biệt đó. Chứ không có nghiệp mình khí thối chuyển thì Đức Phật rồi con tu mấy chục năm trời rồi. Mình tạo tính hành nguyện đầy đủ rồi. Mà lực khiến gì Đức Phật là con không muốn về có Phật. Đức Phật nó không được, ta cũng rước con. Vì cái viên sắt của con bây giờ ta hút rồi. Phải không? Cho nên á, cổ đức có nói rằng là tới gần tới giờ chung mình tu đúng cách rồi, nhiều nhuyễn rồi, bây giờ khiến cái gì tạm nói thôi, thí dụ thôi chứ không có vụ khiến này, ít có vụ này lắm. À, mấy chục năm chờ mình nhiều nhuyễn không vụ không mà, mà tới giờ chung nó không muốn về có Phật thì vô lý. Nhưng mà cho mình nghĩ như vậy cũng không được, cũng dẫn về có Phật. Và cái quan trọng là hiện tại mình lập cái vững vàng, cái sự tu trì mình vững vàng đi. là kết quả ngay, thấy không? À, mà mình phải trợ duyên thôi, mình coi cái lực của mình. Cũng như cái ông Hồi Sám Mơi thiệt là rất là ổn, từng coi kinh hết kinh Đại Thừa, biết Phật là quý báu mà tu không được rồi bỏ. Tu tịnh độ thì hiểu không tới, chưa đủ niềm tin. Thành ra cho nó thỉnh thoảng bây giờ ông có duyên lành lắm, bây giờ đến đi xem kinh, rồi cái nào không hiểu rõ đó thì trao đổi với sư tiếp duyên cho ông. À, nếu ông bận buộc nhiều quá thì lâu lâu rảnh, sắp xếp thì giờ rảnh đến đây, kinh hết đến đây đi cho mượn kinh, chứ không bắt buộc ông phải đi cúng hội như Phật tử nè. Khi nào có thời gian, còn không có thời gian thì không sao. Khảo cứu kinh rồi bây giờ sư hướng dẫn cho bắt đầu tu tập trở lại, cái căn lành mình có rồi, đó không? À, ra chứ đừng có mình nghĩ rằng Phật tử rằng là thấy là Đức Phật, cái giáo lý Đức Phật tự lực quá cao siêu rồi buông bỏ, uổng quá, uổng đi, phải không? Buông bỏ rồi hôm nay mình hiểu đạo lý nhiều là hẹn đấy chứ, vài năm nữa buông bỏ hết việc tu. Cái tâu cần đạo Phật trong lục tổ đang nói rõ ràng, bỏ đời tìm đạo chánh sừng thỏ kiếm sao ra. Bỏ đời này tìm cái đạo, ông buông bỏ hết để tìm đạo, làm sao tìm đạo được? Ngay cuộc đời này mới tìm đạo. Và tự rõ cái ý không? Sừng thỏ là lông rùa sừng thỏ. Bên đạo Phật từng thí dụ lông rùa sừng thỏ không bao giờ có. Cái chuyện không bao giờ có. Nào, lông rùa, con rùa đâu có lông mà tự rùa mà tìm cái lông được không? Không có. Con thỏ mà tự kiếm sừng không có. Thì Phật nói cái chuyện ông nói là không có chuyện xảy ra được. Bỏ đời này mà tìm đạo, không có chuyện đó, tìm cái đạo được đâu. Là ngay cuộc đời này tìm đạo, ngay cuộc sống này tìm đạo. Thật ra tại gia không bận buộc gì, như mình hiểu đạo rồi, mình sống ngay tại gia, mình tìm ngay cái đạo này được rồi. Đâu xa lìa, nếu ông tìm bỏ này thì xa lìa là không có tìm được đạo đâu. Đã. Thì mình hiểu đạo Phật rồi thì tại gia xuất gia cũng được, tại gia xuất gia tu cũng được hết. Tu là sửa, có gì đâu mà. Và làm được hồi mà chúng sinh mình là hồi đó tới giờ là mình mê lầm, mình thấy biết lầm lạc sai lầm. Bây giờ mình sửa là sửa theo biết đúng. Đức Phật chỉ cho mình cái chánh kiến, một cái đường hướng, một cái tâm niệm đúng, thì mình sống theo tinh thần đúng đó. Mình sửa bỏ cái mê lầm, mình sửa là cái đúng của nhà Phật, thế thôi. Thì cái sửa đúng của mình thì ngay cuộc đời này, nếu mà sửa đúng rồi mình an vui phúc lạc hạnh phúc trong cuộc sống này. Mà sợ điều đó mình đau khổ là mình cái thấy biết mê lầm của mình sống theo cái lầm lạc đó cho mình đau khổ. Thế thôi, có gì đâu. Đạo Phật có bắt buộc gì đâu. Cũng sống như vậy. Mà bây giờ mình thấy biết mê lầm của mình, chả thấy mê lầm mình đau khổ. Bây giờ mình cũng sống như vậy. Mà mình thấy biết đúng, mình theo cái thấy biết đúng của mình đó mình sống thì mình giải thoát, mình an vui. Có gì đâu. Tôi tìm hiểu sâu Đức Phật đó, là người nào có nhân duyên đầy đủ thì xuất gia cũng được theo Phật, làm gương lành chúng sinh. Nếu mà không có cái nhân duyên đầy đủ thì mình ở tại gia mình tu cũng giải thoát. Đạo Phật không bắt buộc giải thoát, đạo Phật không bắt buộc cái xuất gia hết, không bắt buộc. Mà thành ra tại gia Phật tử tu cũng là giải thoát như thường đó. Thì khi mình hiểu đạo Phật rồi thì ai tu cũng được, sửa thôi có gì. Đạo Phật là đạo sống, đạo Phật rất là thực tiễn, chỉ mình cách sống như thế nào, mình tu thế nào để an vui phúc lạc, chứ không có gì lạ cả. Chứ không bắt buộc Phật tử phải bỏ ở đâu hết trơn. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công ăn, bỏ làm, đó là làm lạc quá đi. Có nhiều người không biết nữa rồi nó sợ quá, tôi đương làm ăn, bây giờ nếu mà tu theo đạo Phật rồi tôi công ăn gì làm được. Cái đó là hiểu quá, hiểu lầm rồi. Không có chỗ nào mà Đức Phật biểu bỏ công ăn việc làm tu mới được hết trơn. Phải không? Vẫn y chang công cuộc sống vậy, nhưng mà chỉ mình chuyển tâm niệm không có lỗi gì cả. Tâm niệm mình làm lạc, kêu mê làm mê là chúng sinh, giác là Phật. Là mình hiểu biết làm lạc là mình khổ. Giác là hiểu biết đúng, giác là sáng suốt, hiểu biết đúng như Phật của giảng pháp. Cõi đời như thế nào thế y như thế đó. Là mình được an vui, được phúc lạc, được hạnh phúc, thế thôi. Đức Phật nói đời là bể khổ, mà Đức Phật dạy cho mình cách giải khổ. Thế thôi, chứ đâu có, đó là đạo Phật, Đức Phật rất là thực tiễn, phải không? Chưa bị bỏ đâu hết trơn. Mình cái tâm khổ là cái tâm niệm mình mê lầm, mà tâm mình hiểu đúng, giác ngộ thì hiểu đúng như thật của giảng pháp, như thật của cuộc đời. Cuộc đời như thế nào thấy y như thế đó. Đó là người giác ngộ, là hạnh phúc, là an vui. Có gì đâu. Thì thì sẵn đó đại sứ qua một cái thời pháp sư nói trao đổi Phật tử cái ý niệm có cái dịp nào thì sư trao đổi Phật tử cái dịp đó trong cuộc đời này, mà cũng có một số người có hiểu cũng như ông Sấm ơi à, thì sư mới là trao đổi Phật tử cái ý niệm đó thôi. Bây giờ sư tiếp tục là để giảng một số câu của ngài Pháp Nhiên ha, tổ sơ tổ bên Nhật. Bây giờ đến cái câu 21. Có người hỏi tổ thế này: niệm Phật tâm thanh tịnh với niệm Phật tâm vọng động hơn kém ra sao? Đáp, tổ đáp: công đức bằng nhau, không có chi sai khác. Thiền Bổ nó, thì Phật tử biết Thiền Bổ nó học đạo thâm sâu đó, hiểu gần gũi sư nhiều, mà nó có cái câu này nó hơi thắc mắc. Thường thường á, bình thường người ta nói rằng niệm Phật với tâm thanh tịnh, niệm Phật với bản lai thanh tịnh hay là định tâm niệm Phật thì tốt hơn là tán tâm niệm Phật. Thì câu đó là thường rồi, ai cũng dễ hiểu, chuyển công trình ra dễ hiểu. Nhưng mà chỗ này tổ nói là niệm Phật cái tâm thanh tịnh và niệm Phật cái tâm vọng là tán tâm niệm Phật, công đức bằng nhau, sai khác. Đó. Thật ra khi nào mà tổ lúc thì tổ nói về bản thể, lúc thì tổ nói về hiện tượng. Đó. Mà nếu trường hợp mà mình nói nếu trường hợp có bản thể so sánh á, thì không hơn kém. Chẳng hạn tổ trả lời đây á, là trả lời ở trong có bản thể. À, còn mà mình nói là niệm Phật tâm thanh tịnh thì quý báu tốt đẹp hơn tâm vọng động, phải, cái đó là gì? Hiện tượng, giới so sánh hiện tượng. Nhưng mà tổ đáp chỗ này là công đức bằng nhau là bởi vì cái bản thể. Dầu anh tán loạn cũng từ tâm niệm. Tâm niệm ra dầu tán vọng mà vọng tâm thôi, cũng là tán loạn cũng là tâm. Mà tâm thanh tịnh niệm ra cũng là tâm, tâm niệm. Tất cả đều tâm niệm. Mà nếu từ tâm niệm thì công đức bằng nhau. Đó là phải hiểu hai mặt như vậy. Hiểu chưa? Nói nè, mình tổ trả lời nhìn ở trong cái mặt bản thể thì giai đồng. Bản thể giai đồng mình với Phật. Thế là tâm Phật chúng sinh giai đồng. Tâm mình tâm Phật giai đồng ở chỗ cái bản thể. Thật ra chỗ này cũng vậy. Tâm thanh tịnh, tâm vọng động cũng giai đồng ở chỗ cái bản thể. Từ tâm niệm ra thì mấy người tâm thanh tịnh niệm ra, niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái từ vọng động Nam Mô Di Đà Phật từ tâm ra hết, mà anh so sánh đó nè. Nếu còn hơn thua thì tự nhiên anh nằm ở trong cái ngọn cái ngành rồi. Đó không? Đó, Phật tử có hiểu được vậy thì mới hiểu ý tổ. Hiểu ý tổ trả lời. Thật ra Phật tử thấy chỗ mà tổ trả lời nè: niệm Phật với tâm thanh tịnh và niệm Phật với tâm vọng động công đức bằng nhau. Nhớ rằng tổ là công đức bằng nhau nha. Đó. Bây giờ đến thứ hai, có người hỏi tổ thế này: tôi tuy niệm Phật mà tâm này cứ tán loạn, không biết làm sao đây? Đáp, tổ đáp: chuyện đó thì pháp viên này cũng làm không nổi. Cái câu này rất là an ủi mình nha. Bây giờ một vị tất cả Phật tử, thường thường Phật tử cũng nói hỏi sư này điểm đó: thưa sư, bây giờ niệm Phật mà cái tâm nó động quá, nó tán loạn quá, chỉ cách làm sao mà cho nó hết tán loạn? Thế thì bây giờ nghe lời tổ nè. Tổ là một vị tu, có thể là ngài là một vị tu 30 năm ngồi thiền, tâm rất thanh tịnh. Nhưng mà tổ nói gì? Chuyện đó thì pháp viên này cũng làm không nổi. Tức như ngài nói ngài cũng còn vọng. Nếu mà không vọng làm Phật là Phật rồi. Thật ra ngài mình có nói an ủi, đó là mình vọng á, là bên thiền có tu cũng như đó. Vọng nhiều, vọng ít, hết vọng là quần chơn làm Phật. Thì bây giờ mình còn đương tu thì mình nói hết vọng vọng được. Nhưng mà xin kinh thưa Phật tử chỗ này, cái quan trọng á là bây giờ tổ khuyên mình rất an ủi phải không? Tổ còn vọng thế, huống chi mình, nhưng mà có thể tổ ít hơn mình. Nhưng mà quan trọng chỗ này là hồi đó khi vọng niệm mình khởi, mình quên niệm Phật, mình chạy theo, mình nhớ nghĩ tưởng gì, chưa ví dụ nhớ tưởng thế này: mình có đi Vũng Tàu, rồi mình đương Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, mới có chút xíu có bắt đầu nhớ đi Vũng Tàu, bây giờ đi bãi trước bãi sau, dắt mình đi mình nhớ hoài cái chỗ mình lỗi chỗ này. Còn bây giờ mình Nam Mô Di Đà Phật, nó nhớ đi Vũng Tàu, nó xuống kiếm Nam Mô Di Đà Phật tới, nó không tiếp nữa. Cái vọng niệm đi Vũng Tàu là mình nhớ, nhưng mà mình không theo, mình giữ câu niệm Phật không có lỗi, nó ghi yên tâm, nó phải ra chứ.
hay là những cái chúng nói Phật tử có những tư tưởng khác, những tâm niệm khác, ngàn muôn cái khác nhau, nhưng mà cái quan trọng, cái điểm quan trọng mình phải niệm Phật là mình cứ niệm tới, nó vọng kệ, nó vọng là mình gieo tàng thức rồi mà không cho nó khởi ra thì mình chết mất. Phật tử không, cái chủng tử trong tàng nó gieo tàng thức, mình thấy mình nghe trong cuộc sống mình nó gieo tàng thức rồi, mà nếu Phật tử không cho ra rồi nó đầy ấp rồi nó đổ như bánh ba lông, nó đầy và nó đổ chịu không nổi đâu, phải cho nó ra chứ, Phật tổ nào mới cho nó ra chứ. Nhưng mà cái quan trọng mình khác, chỉ lặp lời cái điểm quan trọng này, chúng sinh khác với Phật thánh là chỗ này, nó khởi ra là chúng sinh thì chạy theo nó, quên niệm Phật thì chạy theo, nó thích ưa lấy bỏ cái vọng tưởng đó. Còn mình giác ngộ đạo Phật rồi thì nó ra, thì khởi cho nó ra mình niệm Phật, mình lo niệm Phật. Còn bên thiền á, ta để tâm thanh tịnh, nó ra ta giữ tâm thanh tịnh, nó không chạy theo, ta cũng không chạy theo cái vọng niệm, mà ta giữ tâm thanh tịnh. Còn nó vọng niệm nó khởi ra kệ đó, mình sống chủ nhân ông của mình. Ta bên niệm Phật, còn mình niệm Phật cũng vậy, nó vọng niệm nó ra kệ đó, mình cứ việc Nam Mô Di Đà Phật giữ đó. Phật tử đi chỗ này, cái lỗi của mình á, lỗi chúng sinh là mình quên niệm Phật, còn mình chạy theo cảnh, chạy theo vọng niệm, đó là cái lỗi. Còn bây giờ mình biết đạo rồi, mình tu tập thì nó khởi ra kệ, nó cứ lo niệm Phật, đó là đúng cách. Rồi lần lần cái thì nó bớt lần, nghe không? Chứ bây giờ Phật tử đòi hỏi là nói xưa thưa sư làm sao mà chỉ cho con cách hết giọng. Sư xin lỗi, nó thưa quý Phật tử, sư không còn giọng nữa. Sư thật nó như vậy, nhưng mà giọng ít cho Phật tử thôi, chứ Phật tử làm cho hết giọng làm sao mà làm hết biền được. Tự theo, thật ra cái câu này rất an ủi mình, rất an ủi ha. Thì quan trọng là bây giờ mình Phật tử học đạo là chỉ biết đúng cách tu trì cho đúng thôi. Điểm thứ 23, tâm của hạng phàm phu làm sao mà không toán loạn được, cũng chính vì thế mới gọi là pháp môn dễ tu. Đó, thật ra Phật tử để ý chỗ tổ nói từ câu trả lời nè, tâm của phàm phu làm sao không toán loạn được, mình còn phàm phu, mình chưa nhập vào Phật thánh được thì tâm mình vẫn tán loạn chứ, không thế nào. Rồi Phật tử chừng nào mà tu ra đã làm Phật rồi mới hết được. Bây giờ mình tâm phàm phu mà mình còn, mình chưa bậc thánh, mình đương tu mà, mình bây giờ đương tu là mình còn phàm phu, tổ xác định như vậy. Thì đã là phàm phu rồi thì không làm sao mà không tán loạn được, nó phải tán loạn thôi, nghe không? Nhưng cũng chính vì thế mới gọi là pháp môn dễ tu. Đó, bây giờ cái chỗ này rất là hay điểm mà là cái pháp môn dễ tu thế nào. Vì Phật tử tu trì, vì căn cơ mình còn phàm phu, căn cơ mình thiển bạc, mà bây giờ mình không có dứt vọng niệm trọn vẹn được thì tới giờ lâm chung rồi, mình tu không kịp rồi, tới giờ lâm chung thì chịu đới nghiệp giảng sanh. Đó, như sư nói nãy Phật tử đó, Phật tử tu tính hạnh nguyện cho đúng cách rồi thì bây giờ còn vọng niệm vẫn cái viên 500 Đức Phật là vẫn hút được, mà giờ có Phật tu tiếp. Đó, còn những cái pháp môn kia nếu không hết vọng là không thoát khỏi sanh tử luân hồi, nhất định phải vậy. Đó thì kêu tu tự lực mình, nó kêu nghiệp sạch tình không. Phải nhớ chỗ này, phải nghiệp sạch tình không, dứt sạch nghiệp tình không là không còn vọng tưởng gì nữa hết chăng, mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nghe không? Mà cái pháp tu tịnh độ này nhờ cái đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà khi mình còn vọng niệm vẫn được vãng sanh, vẫn khi vãng sanh rồi vẫn được trụ vực bất thôi chuyển. Chính vì thế mới gọi là pháp môn dễ tu. Phật tử để ý chỗ này, cái tổ nhấn mạnh rõ ràng như vậy, từ câu từ lời để ý chỗ này. Phật tử nghe pháp cái chi vậy? Cổ đức nói cái lời này chút, cổ đức khác nói lời, tổ nói khác lại chút, Phật tử nghe rồi gì? Để mình tin thôi. Nếu Phật tử có niềm tin sâu đậm rồi, rõ ràng rồi chị, thì nguyện thiết à, phải không? Là nguyện thiết à. Mà nguyện thiết là cái niệm Phật sâu dày à, nó có sự đặc biệt đó, nghe không? Có sự đặc biệt đó. Điểm thứ 24, đã sinh làm người trong cõi dục giới tán địa này thì tâm đều tán loạn cả. Nếu bảo rằng phải bỏ cái tâm tán loạn mới vãng sanh được thì thật là vô lý. Tổ nhấn mạnh sâu chỗ này cho cử ý niệm. Ráng có niềm tin chỗ này, nghe rồi có niềm tin. Đã sinh làm người trong dục giới tán địa, là cái cõi đất tán loạn này, cái cõi dục giới này, đúng không? Mà đã sinh làm người ở cõi dục giới tán địa thì tâm đều tán loạn cả, tán địa của đất tán loạn này. Tôi tự thấy cái cõi mình đây nè, mình coi lịch sử từ nào tới giờ là không khi nào mà dứt chiến tranh trên quả địa cầu của mình. Đừng nghĩ rằng lúc mà Việt Nam mình bị có chiến tranh là mình mới có, mình hết chiến tranh mình hòa bình, không có đâu. Và tự coi tin thế giới bây giờ ta kêu thế giới một nhà, hàng ngàn người tự tin thế giới đầy đủ hết trơn. Mình ngồi đây chứ mình nghe thế tin tức cấp thế giới, đúng không? Bây giờ có quên không? Mình hòa bình nhưng mà chỗ khác đâu hòa bình. Mà hồi nào tới bây giờ, từ hồi xưa xa xưa mấy ngàn năm trước tới bây giờ, chứ không phải là bây giờ. Cho nên mấy ngày nói là cõi dục giới tán địa. Mà cõi dục giới tán địa thì tâm đều tán loạn cả. Phải cái cõi mình nó vậy đó. Nên mà cái nghiệp mình cộng nghiệp nó như vậy đó. Thành ra mình đòi hỏi đừng tán loạn không được. Thấy không? Mà tám, nếu mà không tán loạn được là mình phải bực thượng căn thượng trí, tu nhiều đời nhiều kiếp, tâm thiệt thanh tịnh làm chủ rồi, rồi mới nhập tâm thì cái đó mới được. Cái đó là quá ít đi. Cái đó là cần cầu thượng căn thượng trí là quá ít. Thấy không? Thì cái chuyện đó quá ít đi. Còn mình đa số là gì? Mình bị ảnh hưởng cái cõi này, bị nghiệp lực quấn dây, cho nên mình gì? Tâm đều tán loạn cả. Thấy không? Mà nếu bảo rằng bỏ cái tâm tán loạn mới giảng sinh được thì thật là vô lý. Mà nếu một tử tìm hiểu trong tịnh độ rồi mà bây giờ mình nhất định là phải hết tán loạn mình được giảng sanh, thật là vô lý. Không có chuyện đó. Cái đại bi của Phật cái này mà là mình cứ việc tu trì, cái sức mình tới đâu mình cứ niệm Phật tới đó. Nhưng mà xin thưa là một niệm sau cùng nhớ Phật là được. Nói 10 niệm thì thật là Cổ Đức nói là một niệm sau cùng, không đòi 10 niệm. Một niệm sau cùng là nhất định cái định nghiệp, không tán loạn một niệm sau cùng đó là được rồi. Chứ bình thời thì mình tán được, nhưng mà bình thời mình niệm tán loạn ít, chứ Phật tử nó tán loạn cũng được giảng sanh, nhưng mình không chừng niệm Phật để cho nó tán loạn tá lả không được. Cái đó thì rất hiểu làm ý Phật. Mình cứ việc tu chứ mình tận nhân lực mới tri thiên mạng, cố gắng niệm Phật miết đi rồi mới tri thiên mạng, là vẫn còn tán loạn vẫn được vãng sanh, là mình tận lực rồi. Cái điểm này sẽ lập lợi hoài. Phật tử nhiều cái chắc lầm cái lạ lùng lắm, bởi không nghe pháp cho rõ rồi. Nghe tổ nói vậy nè, là dầu tán loạn cũng được giảng sanh, nhưng mà để cho nó tán loạn ta lạ không được. Nhớ cái điểm này nha Phật tử. Phải nhớ rằng mình bị gì đới nghiệp giảng sanh là tâm mình tán loạn cũng được, nhưng mà dầu muốn dầu không gì cũng phải là tới giờ lâm chung nhớ Phật. Một niệm sau cùng, 10 niệm sau cùng mới được cảm ứng Đức Phật được. Đó. Tán tâm niệm Phật mà được giảng sanh, đó là chỗ đáng quý của bổn nguyện vậy. Cái bổn nguyện đại nguyện Đức Phật đây nè, cái đáng quý chỗ nào là mình vì tán tâm niệm Phật cũng được vãng sanh. Là ý nói rằng, ý nói tổ không chỉ gì là chúng sinh phàm phu của mình đây, cả sư nữa, phải không? Là nằm trong cái tán tâm niệm Phật cũng được giảng sanh. Cái chỗ quý là cái chỗ cái đại nguyện Đức Phật cái này quý báu chỗ này. Như sư lập đi lập lời hòa cho Phật tử đó, cái điểm này rất quan trọng mà tổ thường lập đi lập lời mà sư nhắc nhở. Anh thiện lành cũng được Phật trước, mà anh có lỡ làm ác quấy cũng được Phật trước. Các người trì giới cũng được của Đức Phật trước, mà phá giới cũng được Đức Phật trước. Cái chỗ này bị gì? Tại sao vì đại nguyện Đức Phật không có chọn lựa. Cái quan trọng chỗ này, cái đại từ đại bi, cái chỗ đáng quý của bổn nguyện không chọn lựa.